Trong các bài phúc âm giáo hội chọn đọc cho ngày thường của mùa Vọng, trừ những bài từ 17 cho tới hết ngày 24, có nghĩa là tuần Bát Nhật trước Giáng sinh, thì những bài đó chúng ta thấy nó làm sao ấy? Nó làm sao ở chỗ nào ạ? Nó làm sao ở chỗ là chúng ta thường nghĩ là mùa vọng là mùa trông đợi, là mùa hy vọng. Vậy mà những bài phúc âm trong tuần của mùa vọng nó lại không có ý nghĩa gì những cái đó cả. Nó lạ lắm. Chẳng hạn như là cái tuần thứ nhất, chúng ta thấy ngày này, tuần thứ nhất nhá, là cái bài phúc âm thứ hai, là bài phúc âm gì? Là bài phúc âm cái người đại đội trưởng của người Roma đó đến xin Chúa chữa cho cái thằng nhỏ nhà tôi đau nằm ở nhà vì nó bị tê liệt và đau lớn lắm. Rồi Chúa chữa lành cho nó. Là cái gì? Đối với mùa vọng. Đó là cái thứ nhất, bài phúc âm cho ngày thứ hai nhá. Và bây giờ tới bài phúc âm cho ngày thứ ba, là bài phúc âm gì? Bài phúc âm Chúa Giêsu nói là: lạy Cha là Chúa trời đất, con xưng tụng Cha vì Cha đã giấu không cho những người thông thái khôn ngoan biết những điều này, nhưng đã tỏ ra cho những kẻ đơn sơ. Thì có nghĩa là gì với mùa vọng? Trông đợi nó chỗ nào hay làm sao? Rồi, đấy là bài phúc âm thứ ba. Bài phúc âm thứ tư thì sao? Bài phúc âm thứ tư thì lại là bài phúc âm Chúa Giêsu hóa bánh ra nhiều lần thứ hai cho dân chúng ăn. Thì có ý nghĩa gì vào mùa vọng đây? Mùa đợi trông đây. Thấy không? Thế đó nó lạ lạ, nó kỳ kỳ, nó làm sao ấy, đúng không? Rồi, đến bài phúc âm ngày thứ năm trong tuần thứ nhất mùa vọng. Là bài phúc âm gì? Bài phúc âm mà Chúa Giêsu nói là: không phải tất cả những ai nói với ta lạy Chúa là được vào nước trời, nhưng chỉ có người thực thi ý Cha ta ở trên trời, kẻ ấy mới được vào nước trời. Thì có nghĩa là gì đây? Đợi trông ở chỗ nào? Mùa vọng ở đâu? Không thấy. Vậy thì sang cái ngày thứ sáu nữa, xem nó như thế nào nhá. Bài phúc âm của ngày thứ sáu trong tuần thứ nhất mùa vọng là bài phúc âm, nó lại kỳ hơn nữa. Nó ở chỗ gì? Có hai người mù chạy theo Chúa Giêsu và kêu lớn tiếng: hỡi con vua David, xin thương xót tôi. Rồi Chúa chữa lành cho hai người mù này khi vào một cái nhà kia. Vậy thì có nghĩa gì trong cái mùa vọng? Là mùa đợi trông. Rồi, tới ngày thứ bảy là ngày cuối cùng của tuần thứ nhất mùa vọng, thì lại là bài phúc âm càng kỳ hơn nữa. Ở chỗ nào? Chỗ là Chúa sai các môn đệ đi rao giảng, trong khi Chúa chưa sống lại, trong khi Chúa chưa có đi rao giảng nữa. Khi ấy Chúa Giêsu đi rảo khắp các thành phố làng mạc, dạy dỗ trong các hội đường, rao giảng tin mừng Đức Trời. Thấy đoàn lũ dân chúng, người động lòng thương xót họ vì họ tất tưởi bơ vơ như những con chiên không có người chăn. Người lên bảo môn đệ: lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít. Thế có nghĩa là gì ở đây? Mùa vọng, mùa đợi trông. Tất cả những cái bài phúc âm tiêu biểu là tuần thứ nhất mùa vọng, chúng ta thấy hầu như là nó không có liên hệ gì đến mùa vọng hết. Mà mùa vọng là mùa đợi trông. Bởi thế nên chúng ta cần đặt vấn đề. Chứ bằng không chúng ta suy cái bài phúc âm mà không phải chỉ theo ý nghĩa của bài phúc âm đấy thôi, mà còn phải theo chiều hướng của phụng vụ nữa. Chẳng hạn điển hình nhất là bài phúc âm bánh hoánh đàn nhiều. Hầu như là trong mùa nào cũng có. Mùa vọng cũng có, mùa chay cũng có, mùa phục sinh cũng có, mùa thường niên cũng có, mùa nào cũng có cả. Vậy thì bây giờ hiểu không sao? Bởi thế nên chúng ta phải để ý cái chỗ đó, khía cạnh phụng vụ. Lời Chúa phải suy theo khía cạnh phụng vụ nữa. Bởi vì từng bài phúc âm nó không phải liên quan đến bài đọc một, bài đáp ca nữa, chứ không phải chỉ có một bài phúc âm. Vì thế mới gọi là phụng vụ lời Chúa. Cái then chốt nhất của những bài phúc âm được giáo hội chọn đọc trong mùa vọng, nó là ở chỗ này. Nó là ở chỗ mùa vọng là mùa đợi trông thật. Nhưng đợi trông ai thì vấn đề nó ngay chỗ đó. Đợi trông Chúa cứu thế, đợi trông Chúa giáng sinh, Thiên Chúa nhập thể làm người, đúng không? Đó, nếu chúng ta cứ nắm vững cái tư tưởng đó, cái then chốt đó, cái chủ đề đó, là chúng ta sẽ thấy được ngay tất cả ý nghĩa của từng bài phúc âm mà chúng ta vừa với tóm gọn trong tuần thứ nhất mùa vọng ngày thường. Thì bây giờ chúng ta trở lại từng bài phúc âm để chúng ta ghép nó, để chúng ta thấy được cái ý nghĩa của nó như thế nào. Và rồi chúng ta sẽ công nhận là ồ, mùa vọng hướng đến chân trời giáng sinh. Có thế thôi. Bởi vì mùa vọng là mùa đợi trông, có nghĩa là hướng tới. Hướng tới cái gì? Hướng tới Chúa giáng sinh, Chúa cứu thế giáng sinh. Bởi thế nên chúng ta thấy không? Chẳng hạn như là bài phúc âm ngày thứ hai về vấn đề viên đại đội trưởng đến xin Chúa chữa lành cho cái thằng nhỏ đầy tớ Do Thái của ông. Thì chúng ta hiểu sao đây? Chúng ta hiểu là Chúa Kitô cứu thế giáng sinh làm người là để cứu chuộc toàn thể nhân loại, chứ không phải chỉ riêng dân Do Thái. Do đó nên Chúa Giêsu đã mặc lấy nhân tính là của chung loài người. Vẫn biết Ngài mang dòng máu Do Thái đấy, nhưng mà bản tính của Ngài là bản tính của chung loài người. Bởi thế nên Chúa tới là để cứu độ tất cả mọi người, trong đó có cả dân ngoại nữa. Thấy không? Do đó nên bài phúc âm hôm nay quá rõ ràng. Đó là mùa vọng là mùa đợi trông Chúa cứu thế giáng sinh, và Chúa cứu thế đây đến mặc lấy nhân tính của chung loài người là để cứu độ tất cả mọi người, bao gồm cả dân ngoại nữa, chứ không phải chỉ có dân Do Thái thôi. Đó, đó là ý nghĩa của bài phúc âm thứ hai trong tuần thứ nhất mùa vọng. Rồi, ý nghĩa của bài phúc âm ngày thứ ba trong mùa vọng ngày thường, nó liên quan đến màu giáng sinh. Nó như thế này. Đó là cái gì? Đó là cái màu nhiệm mà Thiên Chúa giấu những kẻ khôn ngoan thông thái đây, mà chỉ tỏ cho những kẻ bé mọn thôi. Cái màu nhiệm đó là màu nhiệm gì? Đó là màu nhiệm Chúa Giêsu Kitô, màu nhiệm Thiên Chúa hóa thân làm người. Và như thế có nghĩa là gì? Có nghĩa là Chúa Giêsu Kitô khi tỏ mình ra, khi nhập thể, chính là mặc khải thần linh của Thiên Chúa. Mà chỉ có ai bé nhỏ mới có thể nhận ra Chúa mà thôi. Và đó là lý do chúng ta thấy trong đêm Giáng sinh, thành phần nào đầu tiên được đến để chiêm ngưỡng Thiên Chúa làm người? Thành phần mục đồng, nghèo khổ, bé mọn trước xã hội Do Thái bây giờ. Đấy là ý nghĩa của bài phúc âm cho ngày thứ ba tuần thứ nhất mùa vọng. Nó liên quan đến màu nhiệm Giáng sinh, liên quan đến chân trời Giáng sinh. Rồi, đến bài phúc âm cho ngày thứ tư của tuần thứ nhất mùa vọng, nó liên quan đến chân trời Giáng sinh như thế nào? Nó liên quan đến chân trời Giáng sinh ở chỗ là khi mà Thiên Chúa nhập thể Giáng sinh làm người thì chẳng khác gì như bánh bởi trời xuống ban sự sống cho thế gian. Do đó nên cái bài phúc âm cho ngày thứ tư là bài phúc âm Chúa hóa bánh ra nhiều để nuôi dân được sống về phần xác. Nhưng mà thật sự tự bản thân Chúa chính là bánh bờ trời xuống ban sự sống cho thế gian. Và bánh đó đã được bẻ ra khi Chúa Kitô chịu khổ nạn và tử giá. Để rồi ban sự sống cho thế gian khi người sống lại từ trong kẻ chết. Đấy là ý nghĩa của bài phúc âm Chúa Giêsu chữa nhiều người và hóa bánh ra nhiều. Ngày thứ tư cho tuần thứ nhất mùa vọng liên quan đến chân trời Giáng sinh là như vậy. Rồi bây giờ đến bài phúc âm của ngày thứ năm của mùa vọng tuần thứ nhất liên quan đến chân trời Giáng sinh như thế nào. Bài phúc âm này là bài phúc âm mà Chúa Giêsu nói về vấn đề là ai nghe những lời ta nói đây mà đem ra thực hành thì giống như người khôn ngoan đã xây nhà mình trên đá. Thì bài phúc âm này Chúa Giêsu nhấn mạnh đến Chúa chính là lời sự sống, chính là lời của Thiên Chúa nhập thể. Giống như bài phúc âm thứ tư, Chúa chính là bánh bờ trời xuống thế nào, thì bây giờ bài phúc âm thứ năm, Chúa có ý ví Ngài là lời Thiên Chúa. Mà ai xây nhà mình, ai mà giữ lời người đó, có nghĩa là tuân theo giáo huấn của người, theo gương của người, thì giống như nhà xây trên đá vậy, sẽ không bị sụp đổ, trái lại sẽ bền vững. Giống như các thánh tông đồ là chứng nhân tiên khởi và cũng là những vị tự đạo tiên khởi để làm chứng cho Chúa Kitô. Không một quyền lực nào trên thế gian có thể làm sụp đổ cái căn nhà đức tin của các ngài. Đó, bài phúc âm của ngày thứ năm trong tuần thứ nhất mùa vọng liên quan đến chân trời Giáng sinh là ở chỗ đó. Lời đã hóa thành nhục thể và ở giữa chúng ta. Lời đó chính là tất cả mặc khải thần linh của Thiên Chúa. Mà ai chấp nhận mặc khải đó, ai tin tưởng, thì như xây nhà trên đá vậy, không gì có thể làm cho nó sụp đổ được. Bởi vì là xây trên nền tảng đức tin, xây trên mặc khải thần linh, là tất cả những gì chân thật nhất, không gì có thể làm cho nó sụp đổ. Rồi, bài phúc âm cho ngày thứ 6 tuần thứ nhất mùa vọng liên quan đến chân trời Giáng sinh như thế nào. Bài phúc âm này thuật lại về hai người mù xin Chúa chữa lành và Chúa đã chữa lành cho họ, thì có ý nghĩa gì với mùa vọng, hay đúng hơn có ý nghĩa gì theo chiều hướng Giáng sinh? Thì đây, nếu bài phúc âm cho ngày thứ tư ám chỉ Thiên Chúa Giáng sinh chính là bánh bờ trời xuống ban sự sống cho thế gian, còn bài phúc âm thứ năm Thiên Chúa Giáng sinh chính là lời nhập thể làm cho con người có thể sống bằng an bền vững, không sợ gian nan thử thách khốn khó, thì bài phúc âm cho ngày thứ sáu này Thiên Chúa nhập thể Giáng sinh thì như là ánh sáng chiếu soi trong tăm tối, đúng như Thánh Gioan ở đoạn 1 câu 5 đã nói. Ngoài ra cũng ở đoạn phúc âm thứ nhất dẫn nhập đó, Thánh Gioan còn nói là ánh sáng thật chiếu soi mọi người đã đến trong thế gian. Đấy, khi Thiên Chúa Giáng sinh là ánh sáng Thiên Chúa bắt đầu tỏ ra chiếu xuống trên trần gian này. Bởi vì trần gian sau nguyên tội đã trở nên tăm tối, đã ở dưới quyền lực tội lỗi và sự chết, đã sống trong giả trá, lầm lạc, tối tăm. Do đó nên khi mà Thiên Chúa xuống thế làm người thì chẳng khác gì như ánh sáng sự sống chiếu soi đánh tan bóng tối sự chết. Thế thôi. Cuối cùng ở bài phúc âm cho ngày thứ bảy trong tuần của tuần thứ nhất mùa vọng thì chân trời Giáng sinh ở chỗ nào? Bởi vì bài phúc âm này là bài phúc âm mà Chúa Giêsu sai các tông đồ đi rao giảng cho dân Do Thái. Mà dân Do Thái lúc bây giờ trước mắt Chúa Giêsu tất tưởi bơ vơ như những con chiên không có người chăn và như lúa chín đầy đồng. Do đó nên các tông đồ cần phải được sai đi để gặt lúa. Tuy nhiên họ cũng như chiên lạc của nhà Israel. Chúa nói với các tông đồ là các con hãy đi đến cùng chiên lạc của nhà Israel. Vậy thì chúng ta hiểu làm sao cái bài phúc âm này nó liên quan đến chân trời Giáng sinh trong mùa vọng. Xin thưa, trước hết dân Do Thái trước mặt Chúa, trước mặt vị Thiên Chúa làm người, thật sự là đang tất tưởi bơ vơ như những con chiên không có người chăn. Thật sự họ có người chăn chứ, chẳng hạn những người vua trong Cựu Ước. Nhưng mà lịch sử cũng cho thấy, dù là vua thánh David đấy, nhưng mà cũng tội lỗi, cũng ngoại tình, rồi cũng giết cả người chồng của người tình của mình. Rồi vua Salomon khôn ngoan, giàu sang phú quý như vậy, nhưng 700 vợ, 300 thiếp, theo các vợ, theo các thiếp để tôn thờ các tà thần. Các vua chúa, đấy là hai ông vua nổi nhất nước Do Thái, thế mà còn như vậy thì các ông vua kia thì thế nữa nào? Bây giờ đến cái thời của Chúa Giêsu, đấy chúng ta thấy không? Thành phần lãnh đạo dân Do Thái hay là lãnh đạo Do Thái giáo nói chung, và riêng thành phần Pharisee luật sĩ là những thầy dạy luật, nhưng mà đều giả hình hết, đều mù tối hết. Do đó họ có thầy đó, họ có chủ chiên đó, nhưng mà họ vẫn bơ vơ như không có. Tuy nhiên họ vẫn là lúa chín đầy đồng. Tại sao vậy? Tại vì trước hết họ không có người chăn, thứ hai là họ đang bị đế quốc Roma đô hộ, do đó họ mong đấng cứu thế. Mỗi lần mà họ bị đô hộ là họ lại mong đấng cứu thế, Messiah. Và đó, cái lòng mong đợi của họ giống như lúa chín đầy đồng vậy. Do đó đi gặt là đúng lúc rồi đấy. Tuy nhiên họ lại là những con chiên lạc, và chính vì những con chiên lạc đó mới cần phải được rao giảng để cho họ biết đấng thiên sai đó là ai như thế nào, chứ không phải đấng thiên sai như họ nghĩ, như một con chiên lạc. Đó là đấng thiên sai đó phải là đấng thiên sai về chính trị, chứ không phải đấng thiên sai về tôn giáo. Đấng thiên sai có thể cứu họ và cả nhân loại khỏi tội lỗi và sự chết, còn hơn cứu họ khỏi quyền lực đô hộ của đế quốc Roma nữa. Bởi vì chính đế quốc Roma dù đô hộ toàn thế giới đi nữa, nhưng mà rồi cũng phải chết, rồi cũng đầy tội lỗi, cũng cần được cứu. Bởi thế nên họ cần phải nhận biết cái đấng thiên sai đó, đấng có thể cứu họ khỏi tội lỗi và sự chết, hơn là một đấng thiên sai chính trị. Và đó là ý nghĩa của bài phúc âm ngày thứ bảy trong tuần thứ nhất Mùa Vọng, hướng về cái chân trời Giáng sinh là như vậy. Đấng cứu thế Giáng sinh phải là đấng thiên sai của dân Do Thái, từ dân Do Thái mà ra, nhưng mà không phải cứu họ về phương diện chính trị mà thôi, mà thật sự cứu họ cho khỏi tội lỗi và sự chết. Và chính Ngài sẽ là chủ chiên của họ, một chủ chiên nhân lành dám chết cho chiên. Đấy là tất cả ý nghĩa của Mùa Vọng, mà chân trời là Giáng sinh. Hay nói tóm tắt, Mùa Vọng, chân trời, Giáng sinh. Tất cả mọi bài phúc âm của Mùa Vọng, cho Mùa Vọng, được giáo hội chọn đọc, trừ tuần bát nhật trước lễ Giáng sinh, thì đều có thể hiểu theo cái chiều kích Mùa Vọng, chân trời, Giáng sinh. Mùa Vọng là mùa đợi trông. Đợi trông ai? Đợi trông đấng cứu thế Giáng sinh. Mà đấng cứu thế Giáng sinh là đấng như thế nào? Thì đó, 6 bài phúc âm trong tuần của tuần thứ nhất Mùa Vọng mà chúng ta vừa diễn giải đã theo chiều hướng đó. Chiều hướng Mùa Vọng, chân trời Giáng sinh.
Chúa ra đời cứu nguy cho mọi người.
Nguyện cơ chi sẽ trông chất lên, sẽ trông chất lên vai
Ngài. Nguyện cơ chi sẽ trông chất lên, sẽ trông chất lên, chất lên trên vai mọi thế nhân.
Chúa
Giêsu là người, vì lỗi ta Chúa đã đến thay, chính vì quá yêu.
Jesus vui tôi vua an bình.
Các anh các chị thấy được là cái tuần thứ nhất của mùa vọng á, nếu các anh chị để ý theo dõi đó thì sẽ thấy cả mọi bài phúc âm trong tuần thứ nhất á, ở chỗ Thiên Chúa tỏ mình ra Ngài là ai. Chẳng hạn như bài phúc âm thứ hai tuần trước, Đấng cứu thế đến để cứu tất cả mọi người, kể cả dân ngoại chứ không phải dân Do Thái thôi. Do đó nên mới nói đến người đại đội trưởng Roma đến để xin Chúa chữa cho cái người đầy tớ của ông. Thứ ba, tuần trước thì bài phúc âm nói về Chúa Kitô chính là mặc khải mà được Thiên Chúa tỏ ra. Bởi thế nên Chúa mới nói lên là lạy Cha, con tạ ơn Cha vì Cha đã giấu những cái điều khôn ngoan trong tái mà tỏ cho những kẻ khiêm nhượng bé mọn. Đấy, tỏ ra cái gì? Tỏ ra mầu nhiệm. Thì Chúa Kitô chính là mầu nhiệm được Thiên Chúa tỏ ra cho con người biết đấy. Ngày thứ tư, Chúa Kitô chính là bánh bởi trời xuống nuôi sống thế gian, ban sự sống cho thế gian. Bởi thế nên cái bài phúc âm của ngày thứ tư tuần trước là phép lạ bánh hóa ra nhiều. Sau đó là tới ngày thứ năm, Chúa Giêsu chính là lời của Thiên Chúa nhập thể. Cho đó nên cái phúc âm của ngày thứ năm đó chính là ai giữ lời ta, chứ không phải chỉ có kêu lạy Chúa mà được vào nước trời, phải xây trên đá, là lời của ta. Ngày thứ sáu, Chúa Giêsu chính là ánh sáng thế gian. Khi mà Chúa xuống thế làm người, Chúa là ánh sáng thế gian. Bởi thế phúc âm của ngày thứ sáu tuần trước, Chúa chữa cho người mù, hai người mù. Chúa tỏ ra Chúa là ánh sáng, Chúa tối để chiếu soi trong tăm tối là thế gian. Rồi ngày thứ bảy, Chúa tỏ mình ra Chúa là đấng thiên sai của dân Do Thái. Bởi thế nên Chúa sai các tông đồ đi rao giảng cho dân Do Thái là cái dân như không có người chăn, mà có người chăn đi nữa cũng lầm lạc, bởi vì mong đợi một đấng cứu thế chính trị chứ không phải là chính đấng cứu thế Thiên Chúa sai tới. Bởi thế nên họ đang mong, và đó là lúa chín đầy đồng, nhưng mà mong một đấng thiên sai theo kiểu của họ. Bởi thế họ cũng là con chiên lạc, và các thánh tông đồ phải tới để chứng minh cho họ biết đấng cứu thế đó là ai, như thế nào. Đó là tuần trước. Tuần trước thì tất cả những bài phúc âm như em vừa phân tích đều chứng tỏ là phần Chúa như thế nào khi Chúa xuống thế làm người. Nhưng mà còn tuần này thì nó lại như thế nào? Nó lại đi đến trực tiếp đến con người ta. Tại sao Thiên Chúa lại như vậy xuống thế làm người? Tại vì trước hết, hôm thứ hai chúng ta nghe bài phúc âm là con người ta là tạo vật tội lỗi, do đó nên Chúa tới để tha tội. Thế nên cái bài phúc âm nói về Chúa Giêsu có quyền tha tội, Chúa chữa lành cho cái người đó để chứng tỏ là Chúa có quyền tha tội. Đấy, rồi tới phúc âm ngày thứ ba thì con người ta là một con chiên lạc. Bởi thế nên Chúa giáng thế làm người là để tìm kiếm loài người là con chiên lạc của Chúa. Do đó nên trong cái bài phúc âm thứ ba tuần này, chúng ta thấy cái gì? 100 con chiên, chủ chiên đi tìm con chiên lạc. Rồi tới ngày thứ tư là cái bài phúc âm gì? Chúa kêu gọi hãy đến với ta tất cả những ai khó nhọc và gánh nặng. Có nghĩa là Chúa tới là để cứu độ con người khỏi cái gánh nặng của tội lỗi, khỏi cái vạ của tội lỗi, làm cho con người cảm thấy khó nhọc và gánh nặng. Đó, ai dòng thì phải mắt đổ mồ hôi sôi nước mắt mới có mà ăn đàn bà ập Eva thì lại mang nặng đẻ đau. Chỉ vì con người ta đã muốn trở thành người lớn, không còn là trẻ nhỏ nữa, không biết vâng lời Thiên Chúa nữa. Do đó nên thay vì Chúa gọi họ hãy đến với ta thì chính Chúa đến với họ qua mầu nhiệm Giáng sinh để nâng đỡ họ, để bổ sức cho họ, để làm cho họ có thể thấy ách của Chúa thì êm ái, gánh của Chúa thì nhẹ nhàng. Chúa Kitô Giáng sinh là để cứu lấy con người, làm cho con người thoát khỏi những cái vạ của tội lỗi là đau khổ và chết chóc. Đấy, cái nằm tới ngày thứ 5, thứ 6, thứ 7 tuần này và thứ 2, thứ 3, thứ 4 tuần sau thì 6 bài phúc âm đều về Thánh Gioan Tẩy Giả hết. Bởi vì Thánh Gioan Tẩy Giả chính là tiền hô dọn đường cho Chúa. Do đó bây giờ không phải chỉ Thánh Gioan Tẩy Giả mới làm chứng về Chúa thôi, nhưng mà chính Chúa cũng làm chứng về Thánh Gioan nữa. Đấy, chúng ta thấy không? Không có một vị tông đồ nào mà được Chúa Giêsu nói nhiều như là chính Gioan Tẩy Giả đây. 6 bài phúc âm này Chúa đều nói về Gioan Tẩy Giả hết. Chúng ta thấy hay không? Nhưng mà Chúa nói về Gioan Tẩy Giả là để chứng minh Chúa, bởi vì Gioan tới để dọn đường cho Chúa, để nói về Chúa là đứng đêm sau. Đó bây giờ Chúa nói về Gioan là cũng là gián tiếp nói về Chúa. Cái bài phúc âm ngày thứ năm trong tuần thứ hai mùa vọng, Chúa nói về Gioan Tẩy Giả như thế nào? Gioan Tẩy Giả là con người cao trọng nhất trong các người nữ sinh ra. Thì chúng ta thấy ba bài phúc âm thứ hai, thứ ba, thứ tư vừa rồi không? Con người ta là con người tội lỗi, Chúa đến để tha tội. Con người ta là con chiên lạc, Chúa đến để tìm về. Con người ta là những con người đang mắc cái vạ của tội lỗi, đau khổ, Chúa cũng tới giải phóng cho con người. Thì bây giờ trong những con người đó có một con người rất đặc biệt, đó chính là Gioan Tẩy Giả, một con người cao trọng nhất loài người được người nữ sinh ra. Đấy, Chúa nói về Gioan Tẩy Giả như vậy đấy các anh các chị, thấy không? Hay không? Rồi, đến ngày thứ 6 thì Chúa nói về Gioan Tẩy Giả như thế nào? Thì chúng ta hay suy về con người ta ngang tàng rồi cứ phải theo ý mình thôi, không theo ý Chúa, rồi toàn là đạo theo thôi chứ không phải là theo đạo, vân vân. Nhưng mà không, Chúa cứ nói về Gioan Tẩy Giả. Gioan Tẩy Giả là một con người cao trọng nhất được sinh ra bởi người nữ. Thì ở chỗ nào? Ở trước hết là ở tư cách của ông ấy, ở nhân đức của ông ấy. Ở chỗ là ông ở trên thế gian này mà không thuộc với thế gian, chỉ có tìm Chúa thôi. Do đó Chúa Giêsu nói về Thánh Gioan là cái gì? Gioan đến không ăn không uống. Chúng ta thấy không? Đó, Gioan cao trọng không phải chỉ là ơn Chúa ban thôi, mà còn chính nhân đức, tư cách của một con người nữa. Không ăn không uống có nghĩa là hoàn toàn là chỉ tin vào Chúa, là chỉ trông cậy Chúa, là chỉ có tìm nước Chúa trên hết. Đấy, đối với Gioan cao trọng. Gioan cao trọng ở chỗ nào nữa? Gioan Tẩy Giả là tiền hồ, đóng vai Elia sẽ đến trước để chấn hưng mọi sự, để dọn đường cho Chúa. Đó, Gioan Tẩy Giả đóng vai là tiền hồ, Elia phải đến để chấn hưng mọi sự. Và thầy bảo thật, Elia đã đến rồi, chính là tiền hồ Gioan Tẩy Giả đó. Bởi vì phúc âm nói, bây giờ các môn đệ hiểu Chúa Giêsu nói về Gioan Tẩy Giả, thấy không? Đó, Gioan Tẩy Giả cao trọng không phải chỉ có ở tư cách, ở cái nhân đức của Ngài, mà còn ở cái vai trò của Ngài, đi trước Chúa để dọn đường cho Chúa, vai trò tiền hô của Ngài. Rồi đến tuần sau, ngày thứ hai, các anh các chị sẽ thấy vẫn là Gioan Tẩy Giả. Vẫn là Gioan Tẩy Giả. Ở chỗ nào? Ở chỗ là cái bài phúc âm á, Chúa Giêsu trả lời cho những cái người hạch hỏi Chúa lấy quyền nào mà nghĩa là thanh tẩy đền thờ đấy. Thì Chúa nói là được, tôi sẽ trả lời cho các ông, nhưng mà tôi hỏi các ông, nếu mà các ông trả lời được thì tôi sẽ trả lời phép rửa của Gioan bởi đâu mà có, bởi trời hay bởi người ta? Thì mấy ông ấy sợ, không dám trả lời, nói chúng tôi không biết. Nên Chúa nói tôi cũng chẳng nói cho ông biết là tôi lấy quyền nào mà cái làm điều đó. Bởi vì sao vậy? Bởi vì cái bài phúc âm thứ hai tuần tới đó, đó là phép rửa Gioan Tẩy Giả là bởi người ta chứ không phải bởi trời. Chúa mới bởi trời. Do đó nên Chúa Giêsu cố ý xác nhận là Gioan Tẩy Giả bởi người ta, nhưng mà dọn đường cho đấng đến sau bởi trời. Do đó nên Chúa Giêsu vẫn nói về Gioan Tẩy Giả, nhưng mà gián tiếp nói về Chúa. Rồi đến ngày thứ ba, ngày hôm sau tuần thứ ba mùa vọng, thì Chúa Giêsu vẫn nói về Gioan Tẩy Giả, mà ở chỗ nào? Ở chỗ là Chúa Giêsu nói là quả thật tôi bảo các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông, vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính, các ông không tin Ngài. Chúa Giêsu cố ý nói về cái sứ điệp của Thánh Gioan Tiền Hồ. Cái ngày thứ hai tuần thứ ba mùa vọng á, thì Chúa Giêsu nói đến cái sứ vụ làm phép rửa của Thánh Gioan, mà mấy người Pha-ri-siêu luật sĩ lãnh đạo dân Do Thái không chịu rửa. Rồi bây giờ sứ điệp của Ngài trong bài phúc âm thứ ba tuần thứ ba mùa vọng đấy, thì họ cũng không nghe luôn. Việc tiền hôi Gioan rửa họ không chịu, lời của Gioan nói họ không nghe. Và sang bài phúc âm thứ tư thì chúng ta thấy cái gì? Chúng ta thấy là Gioan gọi hai người môn đệ tới để sai đến hỏi Chúa Giêsu là Ngài có phải là đấng phải đến hay chăng, hay chúng tôi còn phải đợi đấng nào khác? Thì ở chỗ này có nhiều người cắt nghĩa khác nhau, nhưng mà em vẫn thích cái suy nghĩ như thế này, là Gioan Tiền Hô không bao giờ hồ nghi Chúa hết á. Bởi vì Ngài đã đầy Chúa Thánh Thần và Ngài đã làm chứng về Chúa Kitô khi chưa gặp Chúa nữa. Bởi thế nên Ngài không hồ nghi một tí nào hết. Nhưng mà các môn đệ của Ngài thấy Chúa Giêsu làm những phép lạ, thấy Chúa Giêsu làm những sự lạ, do đó nên qua mặt thầy mình và cảm thấy là không chấp nhận được, hay là có những cái mà khác với thầy mình, do đó nên đặt vấn đề với thầy, bảo thầy ơi, cái nhân vật Giêsu mà thầy làm chứng đó có những cái này cái kia, thì thầy nghĩ là có phải là đúng như là cái đấng mà thầy nói sẽ tới không? Thì Thánh Gioan Tẩy Giả không muốn trả lời nữa mà sai họ đến trực tiếp hỏi Chúa Giêsu ấy, để Chúa chứng minh cho mà coi. Chúa Giêsu nhắn với lại các môn đệ của Gioan Tẩy Giả như thế này: các ông hãy về thuật lại cho Gioan những điều các ông đã nghe và đã thấy. Có nghĩa là thật sự Chúa Giêsu hơn Gioan Tẩy Giả. Gioan Tẩy Giả không làm phép lạ tí nào hết, nhưng mà Chúa Giêsu đã đến làm phép lạ, đã chữa lành, người mù được xem, người què được đi, người phong hủi được sạch, người điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo khó được rao giảng tin mừng. Đấy, chúng ta thấy tất cả những cái bài phúc âm của 3 tuần mùa vọng đều hướng về chân trời Giáng sinh. Cho đó nên chúng ta để hiểu được những cái phúc âm đó không phải chỉ nhắm đến cái tác động trông đợi, mà phải nhắm đến đấng mà cái niềm trông đợi chúng ta hướng tới, đó là Thiên Chúa làm người, là đấng thiên sai của dân Do Thái, đồng thời cũng là đấng cứu thế của nhân loại. Thì chúng ta mới thấy được là thật sự đúng như thế, và bài phúc âm nào cũng rất là chí lý, dọn lòng chúng ta đón Chúa, một đấng tỏ mình ra như thế nào ở trong tuần thứ nhất, và một đấng tỏ mình ra cho những ai ở trong tuần thứ hai và thứ ba qua trung gian của tiền hô Gioan Tẩy Giả của Ngài. Amen.
Chúa, đấng yêu thương ta cha đời đời, Chúa trời bình.